Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Hòa Thượng Viện Chủ và Chư Tăng Chùa Phật Học Xá Lợi, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang có mặt ở tại giảng đường chánh trí của chùa Xá Lợi để thính pháp. Tháng 3 này có một cái ngày gọi là sự kiện của phụ nữ, phải không quý vị? Đó là ngày gì ạ? 8 tháng 3. Hôm mùng 8 tháng 3 đó, thì mấy thầy ở tu viện Khánh An có tổ chức ngày 8 tháng 3 cho Phật tử. Tức là một cái buổi trà đàm, rồi tặng cho các cụ, các bác, các chị một cành hoa, rồi các em Phật tử ca hát chúc mừng thôi. Mang tính nội bộ trong một cái thời kinh, tổ chức xong thì mọi người cũng rất là hoan hỷ, rất là vui. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người đến hỏi: ủa thầy, chùa mà cũng tổ chức ngày 8 tháng 3 hả thầy? Chùa mà cũng có những sự kiện quan tâm đến phụ nữ dữ vậy hả thầy? Như vậy thì chúng ta thử tìm hiểu coi thử, đứng từ góc độ của đạo Phật thì Đức Phật nhìn nhận về vai trò của người phụ nữ trong xã hội như thế nào, và dạy cho giới phụ nữ những gì, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta biết, mặc dù là không nói ra, nhưng trong tâm tưởng mỗi người ít nhiều nó vẫn còn, nó vẫn còn khắc ghi, hoặc là rõ hoặc là mờ, cái tâm niệm trọng nam khinh nữ ở trong đầu. Có cái tâm niệm đó, tư tưởng này nó xuất phát từ đâu? Tư tưởng trọng nam khinh nữ là nó xuất phát từ, đây là tư tưởng của phương Đông, nhưng mà đại biểu á là nho học. Tư tưởng nhà nho là trọng nam khinh nữ. Cho nên mới có cái câu á: nhất nam viết hữu, thập nữ là viết vô. Một gia đình á mà sinh ra con cái, nếu là sinh ra một cậu con trai á, thì đây là đích thực là con của mình đó. Nhưng mà nếu mà sinh con gái á, 10 đứa cũng như không, tại lớn lên nó về nhà chồng, cho nó không có ở, nó không có phụng dưỡng, nó phụng dưỡng nhà người ta. Một cái ý nghĩa thứ hai á, là bởi vì người con trai á, là nối dõi tông đường. Nối dõi tông đường, khi mà sinh con ra thì lấy họ, họ bố hay họ mẹ quý vị? Lấy họ bố. Vì vậy cho nên á, người ta có cái quan niệm là cái sự truyền thừa nó từ người con trai, là nối dõi tông đường. Chứ còn con gái thì nó không có nối dõi. Bởi vậy cho nên cái tư tưởng đó nó xuất phát từ cái điều này. Và nho học chú trọng đến cái việc mà con trai. Chúng ta nhìn một cách khách quan đó, đúng là con trai nối dõi tông đường, đúng là con trai làm nên cơ nghiệp. Nhưng mà nếu không có con gái thì có nối dõi không quý vị? Cho nên cũng không nối được luôn. Nhìn từ cái góc độ nhãn quan của đạo Phật á, đây là tính tương duyên tương sinh đó quý vị. Tất cả đều phải hòa hợp trong một mối tương quan, không có một sự vật hiện tượng nào độc lập mà có thể tồn tại. Tất cả các yếu tố, nhiều yếu tố hợp lại mà hình thành. Mà đạo Phật có một cái chữ gọi là duyên. Cái từ duyên nó hay lắm. Từ duyên nó hay lắm. Nếu mà chúng ta thuộc lòng được cái chữ duyên rồi đó, thì mình sẽ thấy là không có cái này nặng hay là cái kia nhẹ, không có cái này lớn cái kia nhỏ. Tất cả đều hòa hợp tương quan với nhau. Thiếu một yếu tố có nghĩa là thiếu duyên, mà thiếu duyên có nghĩa là kết quả không hình thành. Vì vậy cho nên cái tư tưởng Khổng học á, ít nhiều nó cũng làm cho cái vai trò của người phụ nữ không được đặt nặng trong bối cảnh xã hội. Đó là tư tưởng của phương Đông. Còn phương Tây thì thế nào? Phương Tây thì cũng không kém. Phương Tây thì cũng không kém. Nhưng mà chủ yếu là họ xem nhẹ cái vai trò của người phụ nữ, không phải là mang tính là truyền thừa hay là nối dõi tông đường vân vân. Tức là vẫn là một cái thành viên trong xã hội, ở trong gia đình. Nhưng mà cái điều họ xem thấp, xem thấp. Lao động thì người phụ nữ phải làm nhiều hơn. Và tất cả những cái lĩnh vực quan trọng của xã hội là người phụ nữ không được tham gia. Nhiều thế kỷ trôi qua như vậy, cuộc sống cảm thấy bất công, và những người phụ nữ mới bắt đầu là vùng lên để đòi cái quyền. Trong bối cảnh mà người ta yêu cầu phụ nữ phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ thì đâu có sức chịu nổi đâu. Những cái cuộc biểu tình đầu tiên ở bên Mỹ, ở tại thành phố New York, ngày 8 tháng 3 năm 1857, một cuộc biểu tình đầu tiên, cả hàng trăm nghìn phụ nữ ở tại thành phố New York, và họ yêu cầu là phải giảm bớt giờ làm lại, sức họ không có chịu nổi. Lúc bây giờ giới chức và xã hội bắt đầu nhìn nhận lại. Tuy nhiên cái nếp nó đã trôi qua hàng trăm năm, cho nên vai trò của người phụ nữ vẫn tiếp tục gánh nặng trong công việc của gia đình, của xã hội. Đến ngày 8 tháng 3 năm 1908, tức là 5 năm sau, 50 năm sau, một cuộc hành trình tiếp theo nữa, cũng cả hàng chục nghìn người biểu tình ở New York, ở Massachusetts, ở Boston, rất nhiều thành phố, để đòi cái quyền mưu sinh và quyền công nhận cái quyền phụ nữ trong đời sống xã hội. Lúc bây giờ phong trào của người phụ nữ bắt đầu lớn mạnh ở thế giới phương Tây. Đến ngày 8 tháng 3 năm 1910, trong một cái hội nghị của phụ nữ thế giới khoảng trên 100 quốc gia, thì người ta bắt đầu công nhận ngày 8 tháng 3 là ngày nhân quyền và hòa bình của phụ nữ. Và kể từ đó là ngày phụ nữ bắt đầu được thiết lập. Tuy nhiên đó chỉ là một cái ngày thôi. Vai trò của người phụ nữ vẫn tiếp tục gánh những cái gánh nặng chồng chất. Công việc vẫn bị áp lực rất lớn. Tháng 3 năm 1911, một cái xưởng dệt ở tại Mỹ cháy và toàn bộ công nhân là phụ nữ ở trong đó chết hết. Quý vị biết sao chết không? Bởi vì công ty người ta đóng cửa, người ta không cho ra ngoài, ta bắt làm từ sáng đến tối. Và khi xảy ra sự cố thì không còn lối thoát, phải chết. Thì đó thêm một cái minh chứng để cho thấy được là sự đàn áp người phụ nữ và áp đặt những công việc quá nặng nề. Từ đó nhiều cái tổ chức phụ nữ ra đời và tiếng nói công nhận cái quyền sinh sống của phụ nữ bắt đầu được đặt nặng trong cái vai trò xã hội. Và tiếp theo các nước Đức, rồi Pháp, rồi Anh, v.v. là yêu cầu phụ nữ phải được bầu cử vào trong thể chế chính quyền, cũng được tham gia trong các cái lĩnh vực của xã hội. Và từ đó thì vai trò của phụ nữ bắt đầu đi vào trong đời sống xã hội. Ta nhìn nhận một cách khách quan giữa một người phụ nữ và một người đàn ông thì có sự khác biệt nào hay không? Về khả năng, về trí tuệ, về công việc, tất cả đều có thể làm được. Trong bối cảnh hiện nay, có những con người nổi tiếng như ông Obama, có những nhân vật nổi tiếng như ông Bill Gates, thì cũng có những bà Hillary Clinton, cũng có Oprah Winfrey. Đâu phải không có. Tất cả mọi khả năng xã hội thì người phụ nữ đều có thể làm được. Có một điều người ta yêu cầu bình đẳng là bình đẳng trên bình diện xã hội. Nhưng cái việc giới tính rõ ràng là không thể cào bằng được, không thể cào bằng được. Giới tính đó là một cái thiên chức, một cái trật tự duyên sinh đã được hình thành. Như vậy thì chúng ta phải nhìn từ nhãn quan của Đạo Phật để thấy được rằng là vấn đề bình đẳng như thế nào cho hợp lý. Và Đức Phật đã dạy người phụ nữ những điều gì? Có một điều không ai nói, nhưng mà vai trò của người đàn ông gần như là chủ ở trong gia đình. Vai trò của người đàn ông là làm những việc nặng nhọc. Vai trò của người đàn ông là giống như là một cái việc song sáo ở mặt ngoài. Còn người phụ nữ là làm những việc là hậu trường hoặc là bên trong. Cái điều này nó rất là bình thường. Khi mà một người phụ nữ với một người đàn ông, có thể là một cụ già, có thể là một cô, có thể là một chị, và một người đàn ông đó là trung niên hay là thanh niên hay là thiếu niên, nếu mà một việc làm mà nặng một tí á, là quý vị thấy sao? Cô làm giùm cháu đi, cô làm giùm cháu đi, hoặc là anh làm giùm em đi. Việc nặng là mặc nhiên người đàn ông phải xốc vác vào. Và nếu một việc mà nhẹ nhẹ một tí, lau cái nhà, rửa cái chén, thì cháu cứ để đó cô làm cho, anh cứ để đó em làm cho, thậm chí là con cứ để đó mẹ làm cho. Nó có một cái sự mặc định của đời sống xã hội, nó là như vậy. Mà đó chính là bình đẳng. Đó chính là bình đẳng. Bình đẳng hoàn toàn khác với đồng đẳng. Đồng đẳng có nghĩa là cào bằng. Vấn đề cào bằng. Người con trai vác được bao xi măng 50 kg thì người phụ nữ cũng phải vác được 50 kg. Người con gái thêu thùa được thì người con trai phải thêu thùa được. Cái này không phải vậy. Mà trật tự được thiết lập là tùy theo khả năng công sức và giới tính để mà thực hiện công việc cho nó tốt đẹp. Chúng ta thấy có những điều Đức Phật dạy chúng ta tu tập hành trì để chứng quả giải thoát. Nhưng có những điều mà Đức Phật dạy chúng ta chỉ hoàn thiện nhân cách ở trong cuộc sống của thế gian này. Với vai trò phụ nữ mà tôi sẽ chứng minh cho quý vị một số điều sau đây. Đức Phật dạy là hoàn toàn là thiết lập một trật tự gia đình, một trật tự xã hội hoàn toàn tốt đẹp theo tinh thần của Đức Phật dạy. Mà nhìn từ cái góc độ của tâm lý học, chúng ta có thể thấy Đức Phật là một người rất là am tường về tâm lý. Đức Phật hiểu rất tường tận về đàn ông, về phụ nữ, về các đời sống của xã hội. Ở trong kinh Tương Ưng Phẩm Nữ Nhân, hoặc là ở trong kinh Tăng Chi quyển thứ 3, Đức Phật chú trọng rất nhiều để giáo dục về vấn đề phụ nữ, quý vị. Đức Phật có nói phụ nữ có năm tâm trạng. Phụ nữ có năm tâm trạng. Tâm trạng thứ nhất là cái giây phút về nhà chồng. Giây phút về nhà chồng, tôi nghe trong kinh nói là buồn lắm, phải không quý vị? Tôi chưa biết nói thế nào, nhưng mà tâm trạng thứ nhất là buồn. Tức là hạnh phúc bên người chồng thì rõ ràng đấy, nhưng mà cuộc sống của mình ở với cha, với mẹ, với anh, với chị gọi là êm đềm trướng rũ màn che. Nhưng mà đùng một cái lên xe hoa về nhà chồng, nó như một sự ngỡ ngàng, trên cái tâm trạng buồn, buồn, buồn lắm. Đó là cái tâm trạng đầu đời của người phụ nữ khi mà rời khỏi căn nhà của mình để xây dựng hạnh phúc mới. Tâm trạng thứ nhất đó là buồn khi mà về nhà chồng. Tâm trạng thứ hai á, là cái này trong kinh nói ha, là thời kỳ mà người phụ nữ có khả năng sinh con. Hình như tháng lần gì đấy. Đó là tâm trạng thứ hai. Tâm trạng thứ ba đó là cái thời kỳ phụ nữ mang thai, là thời gian 9 tháng 10 ngày. Tâm trạng thứ ba rồi phải không? Tâm trạng thứ tư á, là thời kỳ sinh con. Và tâm trạng thứ năm á, là phục vụ chồng, phục vụ đảm đương việc nhà. Đây là năm cái nỗi niềm, năm cái tâm trạng của người phụ nữ. Đức Phật dạy điều này và nói lên cái tâm trạng của người phụ nữ để rồi chúng ta nhìn nhận, chúng ta thấy được rằng đó là cái quyền bình đẳng giữa con người với con người, đó là phải nên. Nhưng mà chúng ta hiểu giới tính đâu thể thay đổi được. Năm cái tâm trạng này liệu quý vị có thay đổi được không? Quý vị có thể làm đàn ông được không? Không thay đổi được. Trên cái này nó thuộc về thiên chức rồi. Mà đã là cái tính chất của con người, cái con người sinh ra nó như vậy thì chúng ta có cái bổn phận là như vậy. Chúng ta phải có bổn phận là như vậy đối với một con người trong đời sống xã hội. Khi mà chúng ta đến chùa, Đức Phật dạy chúng ta tu như thế nào, hành như thế nào. Nhưng mà sống ở trong đời sống, Đức Phật cũng hiểu được con người như thế nào và Ngài dạy dỗ như thế nào. Đó là năm cái tâm trạng. Ở đây hình như là 96-97% là các cô các chị hết rồi. Tôi thấy chỉ có vài phần trăm là các anh thôi. Cho nên chúng ta đã từng là người mẹ, chúng ta đã từng làm là xây dựng hạnh phúc gia đình. Thành thử chúng ta cũng có những cái vất vả, chúng ta có những cái nỗi khổ khi mà mang thai, khi mà sinh con Và khi mà đảm đương công việc gia đình như thế nào thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm và chúng ta đã biết rồi. Và cũng chính từ cái lời dạy của Đức Phật này gián tiếp thêm một điều nữa để cho chúng ta thấy là vấn đề chữ hiếu mà mỗi con người phải mang nặng ở trong lòng. Người phụ nữ khi mang thai, khi sinh con đẻ cái, rồi khi nuôi dưỡng con cái như thế nào, nó gián tiếp để nó dạy chúng ta về cái đạo lý làm người, về chữ hiếu nữa. Cái bài kinh Phẩm Nữ Nhân nhắc năm tâm trạng của người phụ nữ là nói về cái tâm trạng người phụ nữ, nhưng mà điều đó cũng nhắc nhở cái đạo làm con nữa. Người phụ nữ khi chúng ta khổ sở như thế nào trong những lúc này, thì trong lúc sinh ra một người con thì người con nó cũng phải hiểu đến cái chữ hiếu nó như vậy. Và cũng trong kinh Tăng Chi, Đức Phật cũng nhắc đến năm cái sức mạnh của người phụ nữ nữa. Phụ nữ cũng có năm sức mạnh nữa. Vậy thì sức mạnh của người phụ nữ là gì thưa quý vị? Ở đây tôi thấy quý vị mỉm cười chắc là biết rồi. À, sắc đẹp ha. Thứ nhất là sắc đẹp. Đó là sức mạnh thứ nhất của người phụ nữ. Thứ hai là tài sản. Tài sản là một sức mạnh của người phụ nữ. Thứ ba là có bà con. Thứ tư là có khả năng sinh con trai. Và thứ năm là giới hạnh của một con người. Sắc đẹp, đây là một cái sức mạnh. Khi một người có sức mạnh của sắc đẹp thì người ta có thể, ở đây mình nói sức mạnh thôi, chưa nói đến cái việc mà tiêu cực hay là tích cực. Nhưng mà nếu sử dụng cho cái sức mạnh mà sắc đẹp á, thì cũng có thể làm cho cuộc đời nó đẹp và tham gia nhiều cái vấn đề đẹp. Nó tùy theo cái tấm lòng mình trong sáng, tấm lòng của mình đẹp thì mình sẽ làm rất nhiều đẹp. Còn nếu không thì nó cũng sẽ phản tác dụng. Cho nên đó là một sức mạnh. Sức mạnh thứ hai là tài sản. Mà tâm lý của người phụ nữ là luôn luôn là như vậy. Là thứ ba là có bà con. Chúng ta biết là trong cái bối cảnh của Ấn Độ đó quý vị, trong bối cảnh của Ấn Độ, người phụ nữ rất cần thiết để có bà con. Bởi vì vai trò của xã hội mà đánh giá người phụ nữ rất là thấp kém. Khi quanh mình mà không có bà con á, sẽ bị ruồng bỏ. Mà nếu chẳng may mà chồng mình mà ruồng bỏ thì không biết đi đâu về đâu. Thành thử bà con là một cái điểm nương tựa rất lớn cho người phụ nữ. Sức mạnh thứ tư á, là có khả năng con trai. Ấn Độ hay là Trung Quốc hay là các nước thì cũng chuộng con trai để nối dõi tông đường. Cho nên nếu mà sinh ra được con trai đó thì đó là một cái niềm vui của người mẹ. Và sức mạnh thứ năm đó là phẩm hạnh đạo đức, giới hạnh của một người phụ nữ. Và sau đó Đức Phật có nói thêm á, trong năm yếu tố này, trong năm sức mạnh này, sức mạnh nào là lớn nhất và sức mạnh nào để dẫn người phụ nữ đó đi đến kiếp tái sinh được tốt đẹp hơn. Nếu một người có sắc đẹp, nếu một người có tài sản, nếu một người có nhiều bà con, và nếu một người có khả năng sinh con trai nhưng mà thiếu giới hạnh, người đó sống cuộc đời sẽ khổ đau và tương lai đi về cõi tái sinh cũng sẽ khổ đau. Nếu một người sắc đẹp thì cũng không nhiều lắm, tài sản không nhiều lắm, bà con thì cũng chỉ có một vài người và không có khả năng sinh con trai, nhưng nếu một người có giới hạnh, chắc chắn người này sẽ được xã hội tôn thờ và tái sinh sẽ được đi về cảnh giới của cõi trời hoặc là cảnh giới an lành. Cho nên trong năm sức mạnh của người phụ nữ thì Đức Phật rất chú trọng đến vấn đề phẩm hạnh. Như vậy thì năm yếu tố này có một yếu tố Đức Phật đề cập đến vấn đề giới hạnh, là trong đời sống cũng vậy, mà trong việc tu tập cũng vậy. Nếu thực hiện tốt chữ giới hạnh của chúng ta, đời này được xã hội tôn vinh và mãn phần thì được sanh về cảnh giới an lành. Còn những sức mạnh kia là sức mạnh của thế gian. Thiếu một cái sức mạnh của giới hạnh thì đó là thiếu cái nền tảng cơ bản cho cuộc sống hiện tại và cho cuộc sống ngày mai. Đức Phật cũng có đề cập đến năm cái ước nguyện của người phụ nữ, cũng trong kinh Tăng Chi. Ước nguyện thứ nhất là được về nhà chồng trong một gia đình đàng hoàng. Được về nhà chồng đàng hoàng. Ước nguyện thứ hai đó là có được ông chồng đàng hoàng. Ước nguyện thứ ba đó là vô trong một gia đình ông chồng nhưng mà không có những cô vợ là đối thủ. Ước nguyện thứ tư là tiếp tục là có khả năng sinh con trai. Và ước nguyện thứ năm là chinh phục được ông chồng mình. Vậy thì ước nguyện thứ nhất là về trong một gia đình của người chồng mà đàng hoàng. Chúng ta thấy tâm lý về nhà chồng, nếu ông chồng mình mà thương yêu chiều chuộng chưa chắc đã hạnh phúc. Mẹ chồng không thương, các anh chị em chồng không thương, chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Cho nên cái tâm nguyện của người phụ nữ khi mà về nhà chồng mong muốn làm sao vào trong một cái gia đình đàng hoàng tử tế. Cho nên cái câu mà chúng ta vẫn thường nghe là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Tất nhiên câu này nó không phải là chân lý đâu. Có những người phụ nữ thương con dâu còn hơn con ruột của mình nữa. Nhưng mà phần đa đó, chính vì không phải là sự huyết thống, cho nên cũng rụt rè, cũng sợ về nhà chồng. Thành thử ước nguyện làm sao, mong làm sao để về nhà chồng có được một cái gia đình tử tế. Thứ hai là có được ông chồng tử tế. Ông chồng làm sao mà đừng có ăn nhậu, ông chồng làm sao mà biết thương vợ, ông chồng làm sao mà đừng có đào hoa. Đó là ước nguyện của người phụ nữ. Ước nguyện thứ ba đó là nó xảy ra trong bối cảnh của Ấn Độ, là bởi vì chế độ đa thê, quý vị. Chế độ đa thê cho nên một người đàn ông có thể có hơn một vợ, có nghĩa là thứ hai, thứ ba gì đó. Vì vậy cho nên người phụ nữ về ngại ngùng phải có, nếu mà gia đình đó ông kia có thêm một cô vợ nữa, mà cái từ ngoài xã hội gọi là tình địch hả quý vị. Cho nên đây là một điều mà không ai muốn tí nào hết. Và ước nguyện thứ tư á, là cũng có khả năng sinh con trai. Cuộc sống này dường như người ta lấy cái tiêu chí của con trai, người ta định đặt cho cái việc phước đức, định đặt cho cái việc con người có nhân hậu, định đặt cho cái việc nối dõi tông đường. Nếu mà không sinh ra một con trai đó, người ta bắt đầu nhìn cái âm đức của cái bà đó, cái phước đức của cái bà đó, vân vân. Đôi khi nó không hẳn là như vậy quý vị. Nhưng mà cái xã hội, cái tiêu chí người ta mong cầu là phải có đứa con trai để nối dõi tông đường, nhưng mà không đạt được nữa là người ta quy kết trách nhiệm về đạo đức và phước đức cho người mẹ ngay. Mà cái điều này Đức Phật không đồng tình. Tí nữa tôi sẽ nói với quý vị điều này. Và ước nguyện thứ năm nữa của người phụ nữ là làm sao để chinh phục được ông chồng. Chinh phục ở đây là cái gì? Chinh phục ở đây là nếu mà không chinh phục được ông chồng thì để ông chồng làm chủ thì mình buồn, mình khổ. Ông chồng đặt để đâu thì mình nói như vậy, và tiếng nói của mình không có cái trăm cà ram nào đối với ông chồng. Bởi vậy cho nên rồi người phụ nữ sợ không chinh phục được ông chồng. Đó là năm ước nguyện của người phụ nữ. Đức Phật cũng dạy nữa, có năm nhân cách người phụ nữ cần phải học hỏi nữa. năm nhân cách. Thứ nhất là người phụ nữ phải dậy thì trước người, mà ngủ là phải sau người. Có nghĩa là thức khuya mà dậy sớm á, đó là một nàng dâu đảm đang, một nàng dâu biết chăm lo gia đình. Đó là cái nhân cách đầu tiên của một người phụ nữ. Yếu tố thứ hai á, là hễ mà khách của cha mẹ chồng hoặc là khách của chồng đến á, là phải biết kính trọng, phải biết phục vụ, phải trà nước, phải hết sức lễ phép. Đó là nhân cách của người phụ nữ ở trong nhà. Còn nếu mà không có những yếu tố này, người ta sẽ đánh giá, chẳng những đánh giá mình mà người ta đánh giá cái gia đình mình. Nhất là những người mẹ chồng mà khó tính một tí á, là người mẹ chồng sẽ nói bố mẹ cô dạy cô dễ hả, nói những câu rất là đau. Cho nên phải kính trọng khách khứa. Thứ ba là phải biết là khéo léo trong cái việc mà nữ công gia chánh hay là nội trợ nấu nướng, cái điều này phải biết. Thứ năm á, thứ tư á, là phải biết phụng thờ chồng. Và thứ năm á, là phải biết gìn giữ tài sản trong gia đình. Nếu mà thực hiện được năm cái điều này đó, là người phụ nữ trở thành một cái nàng dâu tốt, có nhân cách tốt ở trong gia đình. Như vậy thì năm cái tâm trạng, năm cái sức mạnh, năm cái ước nguyện và năm cái tính cách Đức Phật dạy cho người phụ nữ mà tôi nêu cho quý vị, tất cả những cái điều này nó là pháp thế gian, nó là pháp thế gian Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta thực hành. Tuy là pháp thế gian nhưng nó là nền tảng để đi trên con đường giải thoát. Khi mà pháp thế gian không thực hiện được cái đạo đức của thế gian á, thì cũng không thể nào bước thêm trên cái con đường giải thoát. Bây giờ đến cái giới xuất gia thì Đức Phật chú trọng đến người phụ nữ xuất gia như thế nào quý vị? Đây là một cái việc lớn mà người ta thường đặt lên trên vấn đề. Ý tôi muốn nói là cái vai trò của người ni ở trong giáo hội, người ni trong việc hoằng pháp, người ni trong việc chứng quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật cũng chú trọng đến vai trò của người ni, quý vị. Chúng ta biết, như chúng tôi đã nói đó, trong bối cảnh của Ấn Độ thì chẳng những là người ta mặc nhiên, mà có những cái quy luật của Bà La Môn á, đưa ra rất khắt khe cho người phụ nữ. Cái bộ luật Manu á, đưa ra đó là phụ nữ không được học kinh Vệ Đà. Mà quý vị biết là vài nghìn năm trước á, kinh Vệ Đà là một cái bộ kinh về tôn giáo, nhưng đồng thời cũng là mở mang kiến thức, trí tuệ, giống như là học bây giờ vậy đó. Mà họ hỏi mà không cho học thì có nghĩa là gì? Không được phép mở mang kiến thức, không được phép. Người phụ nữ không được phép học, người phụ nữ không được tham gia vào trong các cái lễ nghi tôn giáo, không được cái gì hết á. Chỉ một mực phụng thờ chồng. Nói xin lỗi là cũng chỉ giống như ô sinh đó. Sinh ra là để chăm sóc gia đình, rồi lo cho bố của mình thôi. Mà nếu mà mai mốt mà có chồng rồi đó, là lo cho chồng. Mà nếu mà chẳng may mà chồng chết thì sao quý vị? Phải chết theo. Phải chết theo đó quý vị. Là phải để chứng tỏ mình là người có phẩm hạnh, để chứng tỏ mình là người có giới đức, là phải lên trên giàn hỏa để chết theo người chồng mình. Đó là cái luật Manu của Ấn Độ quy định, nó khắc khe đến như vậy. Mà nó có ảnh hưởng đến Việt Nam mình trong cái bộ luật này quý vị? Nó có ảnh hưởng. Quý vị có nhớ câu chuyện Huyền Trân Công Chúa không? Vào đời nhà Trần thì Trần Nhân Tông có hứa với vua Chế Mân là sẽ gả con gái cho Chế Mân, chính là Huyền Trân Công Chúa. Lúc bây giờ là ở trong Nam của mình, đó là cái nước Chiêm Thành, được trị vì bởi Chế Mân. Có một lần vua đã, Trần Nhân Tông đã có một thời gian suốt mấy tháng trời đi vào thăm ở Chiêm Thành, sau đó kết giao với nước Chiêm Thành và vua hứa là cưới. Năm 1306 thì cái lễ cưới được thực hiện. Huyền Trân Công Chúa, tức là em của Trần Anh Tông á, là về làm vợ cho Chế Mân. Và cái của hồi môn á, mà Chế Mân dâng lại cho vua Trần á, là đó là hai cái châu, châu Ô, châu Lý, mà bây giờ là các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị trở ra đến Thanh Hóa, đó, Nghệ An đó. Đó là hai châu đó. Năm 1306 thì Huyền Trân Công Chúa về làm vợ của Chế Mân được một năm. 1307 Chế Mân qua đời. Và theo luật của Champa, chồng chết thì vợ phải lên giàn hỏa. Lúc bây giờ nhà Trần mới gọi là cử một phái đoàn để đi viếng tang, do Trần Khắc Chung dẫn đầu. Đi viếng tang nhưng thực chất là để lập cái mưu để mà cứu Huyền Trân Công Chúa. Và trong một buổi tối, khi mà khấn nguyện làm lễ rồi đưa tang để mà viếng tang đó, thì cái đoàn này đã cướp Huyền Trân Công Chúa ra ngoài biển và đưa trở về lại An Nam, và cuộc giải cứu thành công. Hơn 9 tháng trời lênh đênh trên biển thì cuối cùng Huyền Trân cũng về lại được với quê nhà. Câu chuyện này nó có liên quan đến Ấn Độ và nó hơi dông dài một tí. Chúng ta biết được rằng là cái văn hóa của Champa hay là văn hóa của Việt Nam mình á, ngày xưa là ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ. Con đường tơ lụa đó quý vị, là con đường biển á. Cho nên ngày xưa các cái thương nhân từ Ấn Độ qua Giao Châu rồi qua Champa này đi toàn đường biển để kinh doanh. Và hầu như là toàn bộ cái văn hóa Ấn Độ nó đặt trên cái mảnh đất này. Tuy nhiên chúng ta cũng gần cả 1000 năm Bắc thuộc, cho nên bây giờ chúng ta phải ảnh hưởng cái văn hóa của Hán tộc. Nhưng mà cái buổi sơ khai là văn hóa Ấn Độ đã đến với chúng ta khá sớm. Và hiện giờ còn lại những cái đạo Bà La Môn, đạo Chăm đó quý vị, thì đó chính là Bà La Môn đó, là đạo Ấn Độ đó. Mà theo cái luật của Ấn Độ là người vợ phải thiêu, mà Việt Nam chúng ta có ảnh hưởng từ cái giai thoại Huyền Trân Công Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái vai trò của người phụ nữ bị đặt để một cách rất là thấp như vậy. Nhưng mà bối cảnh Đức Phật, có thể nói là Ngài làm một cuộc cách mạng quý vị. Ngài làm một cuộc cách mạng. Thứ nhất là Ngài xem giữa người phụ nữ và một người đàn ông bằng nhau. Một người phụ nữ và một người đàn ông bằng nhau. Chẳng những thế, nâng lên một bước nữa là đưa người phụ nữ đứng vào trong giáo đoàn, có nghĩa là đưa vào ngôi tăng bảo. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo đó, là ba ngôi quý, thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, và thứ ba là Tăng. Mà Tăng đây á, dường như là chúng ta mặc nhiên nghĩ là Tăng là ông thầy. Cho nên á, cái người nam ta gọi là Tăng, còn người nữ chúng ta gọi là Ni. Nhưng mà về cái uyên nguyên, về vấn đề mà từ nguyên á, thì Tăng ý nghĩa nó là hòa hợp, là thanh tịnh. Hễ mà hòa hợp thanh tịnh gọi là Tăng. Cho nên đây là Tỳ Kheo Tăng, đây là Tỳ Kheo Ni Tăng đó. Trên cái người xuất gia là vị Tỳ Kheo, vị khất sĩ, mà một đoàn thể gọi là Tăng. Mà đoàn thể ni cũng gọi là tỳ kheo ni tăng, còn bên Nam gọi là tỳ kheo tăng. Cho nên tăng là một ngôi quý báu. Và Đức Phật đã đưa cái vai trò từ một người phụ nữ cùng đinh để vào trong một cái ngôi tăng bảo, để cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một cuộc cách mạng trong bối cảnh Ấn Độ không chấp nhận. Rõ ràng đây là cuộc cách mạng, quý vị. Quý vị có nhớ câu chuyện mà Pritaka, Anang đi xin nước của Pritaka không? Pritaka là một cô gái nô lệ. Một cô gái nô lệ sống ở trên một cái vệ đường. Thì trong một buổi đi khất thực và sau khi dùng cơm xong, khát nước, Tôn giả Anang đến gặp Pritaka và xin nước uống. Cô gái này rất là rụt rè. Cô gái nói: Bạch thầy, con là kẻ nô lệ. Anang nói: Thì đâu có gì đâu, tôi đi xin nước uống mà, tôi đâu có xin giai cấp. Ấn Độ phân biệt các giai cấp rất rõ ràng. Khi một người ở giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp thương nhân hay là giai cấp tu sĩ mà gọi là chẳng may ha, bước lên cái bóng của giai cấp nô lệ đó, là về phải là đi tắm đi, chứ không để bẩn thỉu. Chỉ cần bước lên cái bóng không á mà đã cho mình bẩn thỉu rồi, cho nên họ đánh giá rất là thấp. Thì Anang xin nước Pritaka, cô này nói: Dạ con là giai cấp nô lệ, không ai xin nước con và con không được phép cho ai nước uống của kẻ nô lệ. Anang mới nói là: Tôi xin nước uống, tôi đâu có xin giai cấp nô lệ, tôi đâu xin giai cấp đâu, mà giữa tôi với cô đâu có gì là khác giữa con người với con người. Tôi với cô có cùng một giai cấp, đó là giai cấp người. Thế là cô gái này trố mắt lên: Thầy nói làm sao? Thầy nói sao vậy? Sống trong xã hội này thầy không hiểu à? Anang mới nói: Cô phải biết rằng con người ta tự thẩm định giai cấp của mình, không phải sinh ra mà đặt để giai cấp được, mà mỗi con người do nghiệp lực tạo nên giai cấp. Nếu với thân, với khẩu, với ý thanh tịnh, người này sẽ ở giai cấp cao. Còn với thân, khẩu, ý không thanh tịnh, người này ở giai cấp thấp. Mỗi con người tự định đặt cho mình một giai cấp, mà không phải sinh ra là đã có giai cấp. Xin một bát nước rồi. Thế là Anang đi. Cô gái thẫn thờ. Mà Anang thì cái vẻ đẹp thì quý vị biết rồi đó, được gọi là đẹp nhất trong tăng đoàn. Của về của tương tư, của về của tương tư, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thì mẹ hỏi, mẹ lúc này cô vẫn còn đứng, cô thẫn thờ trên cái giếng nước á. Thì mẹ kêu: Pritaka, Pritaka. Thì cô nói: Cho xin bát nước, cho xin bát nước. Cái mẹ hỏi: Chứ con nói gì vậy? Con nhớ cái lời nói của ông thầy kêu quá rồi. Thì cô về bình hoạn một thời gian, cuối cùng cô thổ lộ, cô nói: Bây giờ mẹ phải đi tìm cái ông thầy mặc áo vàng đó cho con. Bởi vì ổng là người đã cho con một cái giai cấp mà xưa nay con giống như là những cái kẻ bị chà đạp. Ổng đã cho con một giai cấp, đó là giai cấp người. Bây giờ ổng vừa cứu con về mặt thân và kể cả về mặt tâm, bây giờ mẹ phải làm sao để kêu ổng về đây cho con. Con muốn ông thầy đó lắm. Thì sau khi mà người mẹ đi bôn ba đi tìm kiếm thì biết được rằng đây là ngài A Nan, đệ tử của Đức Phật. Thì lúc bây giờ hai mẹ con dẫn đến gặp Đức Phật để thưa là: Bạch thầy, đứa con gái của con bây giờ nó muốn đệ tử của thầy quá, thầy có thể cho cái ông thầy đó hoàn tục để về ở với con của con không? Thì Đức Phật chần chừ, Đức Phật nói: Cũng được. Đức Phật nói cũng được. Nhưng mà rồi Đức Phật nói: Nhưng mà bây giờ vậy nè, ông thầy này đó là ông ở trong chùa, ông cạo đầu, cho nên muốn về là phải cạo đầu, phải về mới cạo đầu. Thì lúc đó người mẹ nói: Không được đâu con, người phụ nữ người ta đẹp ở chỗ có cái răng, cái tóc thôi, mà cạo đầu trọc là xấu lắm, cho nên là người ta chê đó. Nhưng mà cô này nặng nặc, cô này nói không, kể cả bắt cái gì con cũng chịu hết, cạo gì cạo đầu cũng cạo hết, miễn là Phật chấp nhận là được rồi. Và chấp nhận cạo đầu. Và khi cạo đầu rồi thì Đức Phật hỏi Pritaka, con thương A Nan chỗ nào? Nó dạ con thương ánh mắt, thương lỗ mũi, thương cái miệng, thương cái lời nói, cái gì con không thương hết. Rồi sau đó Đức Phật nói Pritaka, tấm thân này nó chỉ là một tấm thân hào nhoáng để người ta nhìn ở phía bên ngoài thôi, chứ thực ra nó cũng bẩn thỉu lắm, nó bẩn thỉu lắm. Cái miệng mấy ngày á, mà nếu mà không có Listerine á, thì nó thế nào? Thân thể này 3-4 ngày á, mà không có Sun Seal hay là X-Men á, thì nó sẽ ra sao? Rồi nó không có lăn cơm thì nó thế nào? Cái thân thể này mà chẳng may mà nó bị lở loét á, mà không có thuốc men á, rồi rùi nó bu 5-7 ngày, lúc đó nó sẽ ra sao? Tâm thân này á, nó được kết tinh bằng những gì? Là móng, là xương, là tóc, là răng, là máu, là huyết, là 36 thứ mà Đức Phật kể ra, là kể rất nhiều về bản chất của cái thân này. Nếu mà nhiều ngày không tắm thì con có còn thương hay không? Đức Phật nói một hồi vậy, cái là Pritaka, bạch Đức Thế Tôn, con đã ngộ ra lời dạy của Ngài rồi, con đã hiểu được rồi. Đức Phật nói, rồi nếu con ngộ rồi, bây giờ Thầy cho A Nan đó, dạ thôi con không lấy nữa, con chỉ mong ước một điều là Ngài chứng nhận cho con được đi tu thôi. Đức Phật nói, được, nếu con chấp nhận thì ta sẽ cho con đi tu. Và Đức Phật nhận Pritaka vào đi tu. Trong một thời gian ngắn là Pritaka chứng quả A-la-hán, chứng trước A Nan, chứng quả trước A Nan. Tôi kể câu chuyện này ra để nói lên cái gì? Thứ nhất, ngoài cái việc là một người cùng đinh của xã hội, đồng thời còn là một người phụ nữ nữa, nhưng mà Đức Phật đưa vào trong giáo đoàn. Sự kiện Pritaka đứng vào trong giáo đoàn là làm nhốn nháo cả quan chức, cả vua quan. Và bởi vì vua quan quần thần là phải đến đảnh lễ Phật và đảnh lễ Tăng Bảo, trong khi một cái kẻ hạ tiện cùng đinh vào trong ngôi Tăng Bảo, một sự đảo lộn về giai cấp, quý vị. Và Đức Phật đã làm điều đó. Trong một thời gian rất ngắn, Pritaka đã chứng quả A-la-hán. Cho nên từ nhãn quan của Đạo Phật, không có cái gọi là giai cấp, không có cái gọi là trọng nam khinh nữ. Mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật khẳng định là tất cả chúng sinh đều có cái hạt giống Phật. Và nếu mà gột rửa thân, gột rửa tâm cho thật sạch, thì cái hạt giống Phật đó nó sẽ sáng, cái tâm Phật nó sẽ sáng và có khả năng chứng quả. Với một người nữ đi tu mà đắc quả, gọi là nữ thánh đệ tử, quý vị, gọi là nữ thánh đệ tử, người đó có 5 yếu tố mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là có cái niềm tin. Niềm tin phải sâu sắc vào giáo pháp và phải hành trì giáo pháp. Thứ hai là phải nghiêm trì giới luật. Thứ hai là phải nghiêm trì giới luật. Thứ ba là bố thí. Thứ tư là sống hạnh buông xả. Và thứ năm là thiền định để có được trí tuệ. Cho nên khi một người đàn ông tu hành và chứng quả giải thoát, thì một người phụ nữ tu hành chứng quả giải thoát, về mặt giải thoát giác ngộ không có phân biệt nữ nam, không có phân biệt giới tính. Nhưng mà trong trật tự xã hội nó đã được thiết lập, thì người nam làm việc theo người nam, mà người nữ làm việc theo người nữ. Đó là điều Đức Phật dạy. Năm cái yếu tố này nếu một người phụ nữ thực hiện thì có thể chứng được quả giải thoát. như tôi vừa nêu. Giới luật phải nghiêm trì, bố thí để tâm mình được mở rộng, và phải sống cái hạnh buông xả. Ngược lại với buông xả là gì quý vị? Đó là cố chấp. Đó là cố chấp. Khi chúng ta sống mà không có cái tâm hỷ xả với nhau á, chúng ta chấp chặt lắm, chúng ta cố chấp lắm. Một chút gì chúng ta cũng chấp được hết á. Cho nên sở dĩ mà cái người kia xấu, sở dĩ người kia sai, không phải họ sai, không phải họ xấu, mà nó xấu từ trong cái chấp, từ trong đầu của chúng ta. Chúng ta nhìn ra, chúng ta chấp người kia, cho nên chúng ta thấy người kia xấu. Nếu mà chúng ta sống hỷ xả thì chúng ta sẽ được thảnh thơi, chúng ta sẽ có được niềm vui. Và một cái điều nữa, đó là trí tuệ ở trong mỗi con người. Một người có trí tuệ là một người biết phân biệt cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, cái tốt, cái xấu, để mà chọn lựa con đường đi. Còn nếu không có một cái trí tuệ để mà phân biệt cái đúng sai phải trái, tất nhiên là đi vào con đường hầm hố rồi. Đi vào con đường hầm hố rồi. Bởi vậy cho nên á, từ cái nhãn quan nhìn về, từ đạo Phật nhìn trong cái cuộc sống nam nữ, chúng ta thấy là rõ ràng trong cái bối cảnh của xã hội Ấn Độ, Đức Phật đã làm một cuộc cách mạng rất lớn về cái vai trò của người phụ nữ. Cho đến hôm nay chúng ta thỉnh thoảng vẫn hay cứ đòi hỏi là phải là bình quyền, phải là ABC. Nhưng mà thực chất tất cả những cái giới luật Đức Phật đưa ra cho ni, tất cả những điều Đức Phật đưa ra cho cái người nữ, cái đó không phải là bất công, mà đó là những cái sự bảo hộ quý vị. Đó là sự bảo hộ đối với giới luật á. Tại sao chư tăng lại giữ bao nhiêu giới này mà chư ni giới lên tới gấp rưỡi? Sao nhiều quá vậy? Tại sao? Đó là sự bảo hộ. Bảo hộ. Tại sao một cái vị ni lớn tuổi phải kính trọng một vị thầy trẻ? Tại sao một tháng hai lần người ni phải đến chùa tăng để cầu giao giới? Đó là để sự bảo hộ. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này đi. Trong gia đình của mình á, gia đình mà quý vị đang sinh sống á, một gia đình mà ba bốn chị phụ nữ mà không có người đàn ông nào á, là quý vị thấy có an tâm không? Chắc chắn là không có an tâm lắm. Nhưng mà nếu mà có một cậu con trai, có một người đàn ông trong gia đình á, thấy nó có sự an tâm, thấy được bảo hộ, thấy được bảo hộ. Bởi vì cái tâm, cái tính, cái tâm của người phụ nữ á, là cái nó cũng còn yếu ớt, nó còn thiếu bình tĩnh trong mọi vấn đề. Khi mà đụng chuyện á, là gì quý vị? Khi mà đụng chuyện hoảng hốt á, thì ai cũng sợ. Nhưng mà phụ nữ á, thứ nhất là dễ xỉu, thứ hai là dễ ré lên lắm, la một cái rồi cái là xỉu. Trên cái tâm hoảng hốt, người phụ nữ yếu hơn. Đàn ông ta cũng hoảng hốt, nhưng người ta có đủ bình tĩnh, người ta để người ta giải quyết. Cho dù là có trí tuệ hay không có trí tuệ, thì cái bản tính á, là dễ có khả năng giải quyết hơn. Còn phụ nữ á, thí dụ mà gặp trên ăn trộm kia đó là hoảng hốt đó đã. Hoảng hốt đã. Ở bên chùa Khánh An á, tôi có được nghe câu chuyện là cái chùa của một cô ni. Chùa của một cô ni mà chùa đông lắm á, chùa to gần 2 hecta đất, ni thì 5-70 cô á. Mà buổi tối ăn trộm nó vô, mấy cô phát hiện rồi đó, mấy cô không dám ra, không dám ra, mà có chó sủa, mà cứ đứng lấp ló nhìn trong cửa sổ, mà thậm chí nó động á, sợ ăn trộm nó biết, động á thì ăn trộm nó biết, nó tới nó đánh mình. Mà chùa đâu phải là ít người đâu, nhiều người đó. Như vậy thì quý vị thấy là thấy ăn trộm mà sợ ăn trộm là một, rồi sợ ăn trộm nó biết chỗ này có mình, nó tới nó đánh nữa là hai. Thậm chí người ta còn khua chiêng gõ mõ hay là la lối gì đó rồi cho ăn trộm mà đi, nhưng mà còn sợ. Trên cái xét một góc độ nào đó thì cái bản tính hơi yếu ớt nằm ở phụ nữ. Cho nên tại sao cần có người đàn ông là vậy? Là cần sự bảo hộ, quý vị. Cần sự bảo hộ. Mà nhất là nhiều trăm năm trước, nhiều ngàn năm trước, sống trong một cái làng xá, nhiều lúc cả 500-700 mét hoặc là cây số mới có được một căn nhà. Mà lúc bấy giờ thì thú dữ rất nhiều. Thú dữ rất nhiều. Cho nên vai trò của người đàn ông cần được thể hiện để bảo hộ cuộc sống. Đó là cái trật tự xã hội chứ không phải là giai cấp. Và trong đạo cũng thế, người tăng hay người ni cũng vậy. Đó là sự bảo hộ thôi. Cho nên hôm nay đó là ngày 8 tháng 3 thì đi qua đã 2 ngày rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc lại quý vị một những cái điều Đức Phật dạy. Tất nhiên dạy chung cho cư sĩ nam, cho cư sĩ nữ, dạy cho tăng, dạy cho ni rất rất nhiều rồi. Nhưng mà tôi nhắc nhiều những cái điều mà Đức Phật luôn chú trọng về phụ nữ ở một số bản kinh là để chúng ta thực hiện là với cái phận sự của chúng ta, với cái vai trò của chúng ta, với tính cách của chúng ta trong ở gia đình thì chúng ta phải thực hiện những điều Đức Phật dạy. Nếu mình là một người mẹ thì mình thể hiện vai trò một người mẹ. Nếu mình là một người con thì mình thể hiện vai trò một người con. Nếu mình là một người vợ thì mình phải thể hiện mình là vai trò của một người vợ. Thì đó là mình đứng đúng vị trí và đó là trật tự xã hội đã được thiết lập. Và phải thực sự như vậy thì mới được an bình. Tôi cầu mong tất cả quý vị luôn được an lành, luôn được sức khỏe và luôn luôn được Đức Phật hộ niệm. Quý vị hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.